Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Văn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Văn Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trùng Khánh, Trung Quốc có tiêu đề Sự cải biến của một nữ Hán tử. Tin tức thứ nhất, phim tài liệu vạch trần sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Liên hoan phim ở Vegel, Hà Lan. Liên hoan phim tài liệu quốc tế Beholder đã diễn ra trong 5 ngày từ ngày 13 tháng 10 tại Vegel, Hà Lan. Trong ngày đầu tiên, bộ phim tài liệu mang tên Ask No Question, Đừng Hỏi, đã được trình chiếu tại Trung tâm Văn hóa Culture Haven Vegel. Hai tờ báo địa phương đã đưa tin về sự kiện này, đồng thời giới thiệu về bộ phim vào ngày hôm sau. Theo trang web của Liên hoan phim, bộ phim này tiết lộ thủ đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công qua vụ tự thiêu giàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, đúng hôm giao thừa. Phim cũng kể về quá trình điều tra của ông Yasin Noptus, nhà sản xuất bộ phim, về vụ việc này ở Bắc Kinh. Ông William Walters, đạo diễn, cũng là nhà tổ chức liên hoan phim, đã giải thích lý do ông chọn bộ phim này để công chiếu trong ngày đầu tiên. Ông nói, đây là bộ phim tài liệu tuyệt vời về Trung Quốc, có thể giúp người xem hiểu được Pháp Luân Công là gì và tu luyện là gì, cũng như sự dối trá của truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc bịa đặt nhằm hãm hại người dân. Ông Fritz Buys, một giám khảo của liên hoan phim cho biết, ông rất ấn tượng với bộ phim vì nó vạch trần âm mưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm chụp mũ cho Pháp Luân Công. Ông đặc biệt giải thích giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là chân, thiện, nhẫn và cảm thấy thật kinh hoàng khi môn thiền định ôn hòa như vậy lại bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc, bởi ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng. Ông Josh Hensvel là cộng tác viên của Movies That Matter, một liên hoan phim về nhân quyền do Tổ chức Ân xá Quốc tế tổ chức. Ông cho rằng tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công có lợi cho tất cả mọi người. Ông không biết người dân ở Trung Quốc bị ngược đãi như súc vật và cho rằng tình trạng này hết sức đáng báo động vì hãng thông tấn Trung Quốc tuyên truyền dối trá. Brabant's Dagblad và Eindhoven's Dagblad, hai tờ nhật báo lớn nhất địa phương với gần 400.000 độc giả, đều đưa tin về sự kiện này vào ngày 14 tháng 10. Bên cạnh thông tin về liên hoan phim, bài báo cũng giải thích tầm quan trọng của bộ phim tài liệu Ask No Question trong việc mang lại sự thật cho mọi người. Tin tức thứ hai, luyện công tập thể tại quảng trường Hải Dương ở Cơ Long, Đài Loan giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên tại thành phố Cơ Long và Tân Đài Bắc đã tổ chức luyện công tập thể tại quảng trường Hải Dương vào chiều ngày 17 tháng 10 vừa qua để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nằm ở phía đông của Đài Bắc, Cơ Long là cảng biển lớn thứ hai ở Đài Loan. Vào ngày diễn ra sự kiện, thời tiết ở Cơ Long có mưa phùn, nhưng tại quảng trường Hải Dương, một địa danh du lịch nổi tiếng, các động tác nhẹ nhàng của các bài công pháp đã để lại ấn tượng với người dân và nhiều người đã dừng chân để xem. Một cư dân địa phương cho biết, những năm qua, anh thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều sự kiện. Anh nói thêm, đó là những hoạt động quy mô lớn và trông rất hùng tráng. Nhưng tiếc là tôi không thấy bất cứ điều gì như vậy trong suốt 2 năm qua do đại dịch. Một cặp vợ chồng người Indonesia làm việc tại Đài Loan nói rằng, họ biết ở đất nước quê nhà của họ cũng có các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe thông tin về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc đại lục kể từ tháng 7 năm 1999, họ ca ngợi sự kiên định đức tin của các học viên cũng như sự can đảm của họ khi phải đối mặt với chính quyền toàn trị đó. Khi một người mẹ cùng 2 con nhỏ đang chơi xe trượt đi ngang qua, các em nhỏ tỏ ra rất thích thú và bắt đầu bắt chước các động tác luyện công của các học viên. Cuối cùng, cả 3 mẹ con họ đã ở lại học các động tác và họ rất thích các bài công pháp này. Mặc dù trời mưa, nhưng sự kiện đã diễn ra rất suôn sẻ. Một học viên tham gia luyện công tập thể cho biết, anh hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được thụ ích từ môn tu luyện và nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ ba, Liên minh Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc của Hoa Kỳ thông qua nghị quyết kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ngày 9 tháng 10 năm 2021, Liên minh Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc của Hoa Kỳ, gọi tắt là NFAA, đã thông qua nghị quyết lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong khi không có sự đồng thuận của họ. Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Liên minh Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc diễn ra 2 năm một lần tại Scottsdale, Arizona, kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại suốt 22 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Nghị quyết còn kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ và các tiểu bang thông qua đạo luật chống lại tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ghê rợn và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nghị quyết cũng hối thúc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngừng cấp thị thực cho những đối tượng tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng. Nghị quyết được đệ trình bởi ông Norman Rees, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Solano tại hạt Solano, bang California. Trước đó vào năm 2018, ông cũng đưa ra một nghị quyết tương tự và đã được nhất trí thông qua tại Quốc hội Đảng Cộng Hòa của bang California. Sau khi nghị quyết được thông qua vào năm 2018, ông Rees đã viết thư cho hãng tin Nhật báo Cộng Hòa của hạt Solano. Tôi tin rằng động thái này sẽ thúc đẩy công chúng cũng như các quan chức đắc cử của chúng ta hành động khi họ nhận ra tội ác, vô nhân đạo và tàn ác đối với các công dân Trung Quốc này. Tôi tin rằng khi bạn biết thông tin về vấn đề này và những vấn đề tương tự, bạn sẽ chung tay với những người khác chống lại những tội ác như vậy, tìm kiếm và bỏ phiếu cho những nhà lãnh đạo có quan điểm chống lại tội ác này và cầu nguyện cho sự phục hưng của đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới. Cũng với động cơ này, năm nay, ông Rees lại đề xuất nghị quyết này tại NFAA với hy vọng thu hút được nhiều sự chú ý hơn đối với những tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông cho biết ông tin rằng tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc với những tội ác mà nó gây ra là rất quan trọng. Đây là một trong những cuộc bức hại tín ngưỡng tồi tệ nhất. Ông Rees cũng chia sẻ với phóng viên Minh Huệ rằng nhiều đại diện từ 23 tiểu bang đã cảm ơn vì ông đã đề xuất giải pháp này và ông rất vui khi thấy sự chú ý của mọi người dành cho nghị quyết. Tôi luôn cầu nguyện để thông điệp này được lan tỏa và mọi người sẽ nghiêm túc hơn khi thấy nạn thu hoạch nội tạng khủng khiếp đến thế nào. Ông cho biết thêm rằng ông rất vui khi làm điều đúng đắn, cần phải chống lại cái ác, nhưng việc này đòi hỏi sự kiên định và lòng can đảm. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực bền bỉ của họ trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Rees cho hay, nhiều người nhận thấy các hãng truyền thông lớn hiếm khi đưa tin về chủ đề thu hoạch nội tạng vì họ bị đe dọa hoặc nhận tiền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông hy vọng các phong trào cấp cơ sở như NFAA sẽ có vai trò lớn hơn trong việc thức tỉnh công chúng và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ông lưu ý rằng đây là thời điểm bây giờ hoặc không bao giờ đối với Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi nhiều người hơn nữa hành động và không đứng bên lề nữa. Tin tức thứ tư, cư dân ở Ecuador ký đơn kiến nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức loạt hoạt động vào sáng ngày 17 tháng 10 năm 2021. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phát tặng tờ rơi bằng tiếng Tây Ban Nha giới thiệu về môn tu luyện này. Các học viên cũng thu thập chữ ký kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn nhắm vào những học viên còn sống. Quito, thủ phủ của Ecuador, nằm ở cao nguyên phía bắc của dãy núi Andes. Quito được xây dựng trên những tàn tích của một thành phố Inca cổ nổi tiếng với những tòa nhà cổ kính từ thế kỷ 16 và 17. Một nữ học viên ngoài 70 tuổi mới tu luyện gần đây chia sẻ, chúng ta đều là con người và mỗi người chúng ta đều có quyền làm những gì phù hợp với mình. Bà hết sức cảm kích vì được học Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được thụ ích từ môn tu luyện này. Vì hôm đó tiết trời âm u nên điểm luyện công kỳ thầu có ít người qua lại hơn. Tuy nhiên, nhiều cư dân đã biết về cuộc bức hại và hiểu chân tướng. Người qua đường đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Người dân phẫn nộ trước những hành động bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số thiếu nữ mắt ngấn lệ sau khi đọc nội dung trong đơn kiến nghị và đã ký tên. Nhiều người dân Ecuador sau khi nhận và đọc nội dung trên các tờ thông tin đã ký đơn kiến nghị. Một người phụ nữ trẻ trò chuyện lưu loát với một học viên bằng tiếng Trung khi cô ký đơn kiến nghị, cho biết chồng cô cũng là người Trung Quốc. Một nữ ca sĩ không chỉ ký tên và đơn kiến nghị mà còn hỏi xin thêm nhiều tờ rơi để chia sẻ với gia đình và bạn bè của mình. Những cư dân ký đơn kiến nghị phản đối cuộc bức hại đến từ nhiều ngành nghề, Ngay cả cảnh sát đi qua điểm luyện công của các học viên cũng ký đơn kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên. Khi sự kiện kết thúc vào buổi chiều, hầu hết những người đi ngang qua điểm luyện công đều đã ký đơn kiến nghị. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 4 người dân ở Tứ Xuyên bị kết án chỉ vì đức tin của họ. Sau hơn 2 năm bị giam giữ, 4 người dân ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án tù vào ngày 24 tháng 8 năm 2021 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Đường Tổ Quần và bà Ngao Khải Trân đều bị kết án 3 năm 3 tháng tù cùng 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Bành Chiêu Quân và bà Trương Hưng Liên đều bị kết án 3 năm tù cùng 8.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Đường, một nhân viên nghỉ hưu của Cục Quản lý Cao tốc, bà Ngao, nhân viên về hưu của Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn, bà Bành và bà Trương, tất cả đều hơn 50 tuổi, đã lần lượt bị bắt tại nhà vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Nhà của họ đều bị lục soát và những tài sản cá nhân liên quan đến Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Cảnh sát tuyên bố các học viên đã bị camera giám sát ghi hình khi đang treo những băng rôn có thông điệp về Pháp Luân Công và cáo buộc họ tội phá hoại thực thi pháp luật, một cái cớ được quy chuẩn nhằm để kết tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Sau một năm bị giam giữ ở trại tạm giam Nạp Khê, Tòa án quận Giang Dương đã xét xử 4 học viên vào ngày 24 tháng 11 năm 2020. Các luật sư của bà Đường và bà Trương đã nhận tội thay cho họ và yêu cầu một bản án nhẹ. Bà Bành được một luật sư do tòa án chỉ định biện hộ, người này cũng nhận tội thay bà. Dù gia đình bà Ngao đã thuê một luật sư từ Bắc Kinh để biện hộ vô tội cho bà, nhưng tòa án vẫn chỉ định một luật sư cho bà, tuyên bố rằng luật sư từ Bắc Kinh không được đến Lô Châu trong thời gian dịch bệnh. Trong phiên tòa ngày 24 tháng 11, luật sư của bà Ngao vẫn tham gia và biện hộ vô tội cho bà, trong khi luật sư do tòa án chỉ định lại biện hộ có tội giống như đồng nghiệp của ông ta, người đã đại diện cho bà Bành. Luật sư riêng của bà Ngao đã đề nghị tha bổng bà, nhưng 9 tháng sau phiên xử, thẩm phán vẫn kết án tù bà và 3 học viên kia. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, Tòa án quận Giang Dương đã kết án tù 31 học viên. Đặc biệt, bà Lương Văn Đức, người bị kết án 5 năm rưỡi tù vào ngày 13 tháng 12 năm 2016, đã bị tra tấn đến chết vào ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại nhà tù nữ Thành Đô ở tuổi 64. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trùng Khánh, Trung Quốc, sự cải biến của một nữ Hán tử. Mẹ tôi qua đời khi tôi 9 tuổi, tôi có 6 anh chị và 2 đứa em nhỏ, tôi chăm sóc cho các em nhỏ. Khi đến tuổi thiếu niên, tôi theo các anh trai đi đào than. Năm 17 tuổi, tôi kết hôn, tôi không ngờ rằng cuộc sống hôn nhân còn khó khăn hơn so với cuộc sống trước đây. Chồng tôi được bà nuôi dưỡng, được nuông chiều từ nhỏ nên rất hư hỏng, anh ấy không chăm lo gì cho gia đình. Tôi vẫn phải làm việc đồng áng nặng nhọc cho đến khi sắp chuyển dạ, nhưng anh ấy phớt lờ và vẫn tiếp tục đánh bài với bạn bè. Anh ấy cũng có thói quen đánh nhau mà không quan tâm đến hậu quả, và tôi phải đi giải quyết hậu quả cho anh ấy. Sống ở nông thôn, người ta sẽ bị chê cười nếu như người chồng không hỗ trợ gì cho gia đình. Vì từ nhỏ đã phải chịu khổ, lúc trưởng thành phải trèo chống cả gia đình, và để 3 đứa con có một cuộc sống tốt không bị người khác khinh thường, tôi đã trở thành một nữ Hán tử. Khi mình đúng thì không sợ ai, khi mình sai, liền làm loạn, mọi người xung quanh không ai dám gây sự với tôi. 1. Đại Pháp đã khiến tôi thay đổi. Năm 1999, khi đang bán đậu phụ ở siêu thị và để ý thấy có những người đang luyện khí công, bạn tôi nói đó là Pháp Luân Đại Pháp và bảo tôi tham gia cùng họ. Tôi tới điểm luyện công khi họ đang học các bài giảng. Vừa nghe thấy những điều họ đọc, tôi đã thấy thích. Bởi vì không được đến trường nên tôi không biết chữ. Người phụ trách đã đưa cho tôi bộ băng cassette các bài giảng của sư phụ Lý để nghe thay vì đọc sách. Dần dần, tôi thay thế băng cassette bằng máy nghe MP3. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho dù trong gia đình tôi có bất kể mâu thuẫn nào, tôi đều nhớ đến những gì sư phụ dạy. Tôi luôn ghi nhớ mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ không bị cuốn vào tranh đấu. Chồng tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn với người khác, không phải đánh người thì là bị người đánh. Con rể và con gái đều lo lắng, muốn lao vào giúp. Tôi liền khuyên chúng bình tĩnh lại. Một lần, tôi đã từ chối tiền bồi thường chi phí y tế của bên đối phương. Khi thấy vậy, con rể tôi đã nói, mẹ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Trước đây, mẹ không bao giờ nhượng bộ và mẹ dám cãi nhau với bất cứ ai. Giờ thậm chí mẹ còn nói rằng hãy bỏ qua mọi việc. Một lần, chồng tôi tát vào mặt người khác. Anh ấy đã bị báo cảnh sát và bị đưa về đồn. Tại đồn cảnh sát, Người bị hại luôn miệng buộc tội chồng tôi chỉ lặng im không nói gì. Cuối cùng, vì muốn giành phần thắng, họ đã nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho đồn trưởng và chính trị viên ở đó. Tôi nói rằng nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã cãi nhau. Cả đồn trưởng và người chính trị viên đều mỉm cười vì họ biết chính xác con người trước đây của tôi như thế nào. 2. Thụ ích từ Đại Pháp. Bởi vì từ nhỏ tôi đã chịu nhiều khổ cực, trường kỳ làm công việc tay chân khó nhọc nên chỉ đi vài bước đã mệt. Không lâu sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không còn gặp vấn đề gì nữa. Tôi có thể đi bộ lên dốc mà không thấy mệt. Năm 2015, bệnh lở loét xuất hiện ở bàn chân trái của tôi, gây sưng ở mặt dưới của bàn chân. Cuối cùng, vết loét ăn sâu thành một cái lỗ vào da thịt. Khi các con trai của tôi nhìn thấy, chúng rất sợ và muốn ép tôi tới bệnh viện. Thấy các con lo lắng, tôi đã nói, mẹ là người tu luyện, những gì mẹ đang trải qua là tiêu nghiệp. Đó là sư phụ giúp mẹ bỏ đi những thứ xấu, mẹ vẫn khỏe. Sau đó, các con đã tìm cách đưa tôi tới bệnh viện bằng cách đưa tôi tới thăm nhà em trai tôi, bởi vì nó đang sống đối diện với bệnh viện. Em trai gọi cho tôi, bảo tôi đến nhà để bàn về chuyện tổ chức đám cưới cho con trai. Chồng tôi đưa tôi tới nhà em trai, khi tôi hỏi nó tại sao lại muốn tôi tham gia vào kế hoạch hôn lễ, nó không thể nhịn cười và nói, để em xem bàn chân của chị rồi nói chuyện tiếp. Tôi biết họ đang lừa tôi, muốn đưa tôi vào bệnh viện. Tôi lập tức đi về, vừa đi tôi vừa nói, chị vẫn khỏe, sư phụ đang giúp chị tiêu trừ nghiệp lực ở chân. Khi chồng tôi đến đón và đưa tôi về nhà, tôi nói, chân em không sao cả, không đau một chút nào. Khi các học viên thấy tôi, họ động viên tôi phát chính niệm thường xuyên hơn và hướng nội tìm những thiếu sót. Và lúc đó, bản luận ngữ mới vừa được công bố, họ đã khuyên tôi nên học thuộc. Vì chân bị đau, các con yêu cầu tôi ngồi trên giường. Cả ngày tôi ngồi trên giường phát chính niệm và nghe các bài giảng pháp. Hằng ngày, khi cháu gái tôi đi học về, cháu hướng dẫn tôi đọc từng chữ trong luận ngữ. Ngày hôm sau, khi cháu tới trường, tôi nhẩm thuộc những gì đã học trước đó và tiếp tục học đoạn tiếp theo khi cháu về. Tôi quyết định học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cuối cùng, khi tôi học hết toàn bộ cuốn sách, vết loét của tôi đã lành. Chân của tôi đã khỏi mà không cần uống thuốc hay bôi thuốc. Tất cả chúng ta đều biết, vết thương loét ra rất khó lành, thậm chí có người tốn rất nhiều tiền mà cũng không có cơ hội khỏi. Chỉ nhờ tu luyện Đại Pháp, vết loét của tôi đã khỏi mà không tốn một đồng xu, không phải dùng đến phương pháp y khoa nào. Đó là phản ánh chân thực của uy lực siêu thường của Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.